là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái hiệu quả hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69 ở Lục Yên. Tiếp đó là phản ánh nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em. Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị lần thứ 31 mở rộng đánh giá kết quả đạt được trong năm 2024, triển khai phương nhiệm vụ năm 2025. Năm 2024 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Văn Chấn đã hoàn thành 48 trên 51 chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2024. Một số kết quả đạt cao là giá trị sản xuất công nghiệp, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, giá trị xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên Văn Chấn vẫn còn 3 chỉ tiêu chưa đạt là thu ngân sách, cấp chủ trương đầu tư dự án, thành lập mới tổ chức đảng trong doanh nghiệp và hợp tác xã. Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối để bứt phá hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Huyện Văn Chấn tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2025, phấn đấu thu ngân sách đạt 357 tỷ đồng, hộ nghèo giảm 3,3%, giảm 0,46% hộ nghèo, công nhận hai xã đạt nông thôn mới, xóa 292 nhà tạm cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2024, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Quỹ vì người nghèo tỉnh và chương trình an sinh xã hội tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ trên 23,6 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh đã hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 397 hộ với tổng kinh phí hơn 13,6 tỷ đồng, hỗ trợ triển khai hai mô hình phát triển kinh tế ở huyện Mù Cang Chải và Yên Bình với số tiền 36 triệu đồng, tặng quà trị giá 11,5 triệu cho 23 thiếu nhi tiêu biểu thuộc diện hộ nghèo cận nghèo, hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà ở mới cho một hộ nghèo ở xã An Lương, huyện Văn Chấn do ảnh hưởng lốc xoáy, hỗ trợ 3 tỷ đồng cho Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Mù Cang Chải để hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai gây ra. Việc huy động quản lý phân bổ sử dụng quỹ vì người nghèo thời gian qua được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, thiết thực, đúng quy định, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Năm 2024, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ đã phối hợp thanh tra kiểm tra các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, thực hiện kiểm định thử nghiệm phương tiện đo cho 169 đơn vị, trong đó khối y tế 30 đơn vị, xăng dầu 70 đơn vị và các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với số lượng kiểm định trên 2.600 phương tiện. Ngoài ra, kiểm định đối chứng 1.998 công tơ điện và kiểm định 260 trang thiết bị y tế. Lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân và kiểm định thiết bị X-quang cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực với 61 phòng X-quang được đánh giá an toàn và 32 thiết bị được kiểm định. Đồng thời, trung tâm đã triển khai thử nghiệm điện trở tiếp địa cho 20 đơn vị và thực hiện kiểm định các thiết bị điện điện tử theo tiêu chuẩn.
Với nhiều nỗ lực của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, đến nay toàn tỉnh đã khắc phục được 582 ha dâu trên tổng diện tích 661 ha bị ảnh hưởng sau bão số 3. Còn lại gần 80 ha không thể khắc phục, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, dâu đã bị chết hoặc vùi lấp sâu lâu ngày dưới đất phủ sa. Các địa phương đã và đang chỉ đạo hỗ trợ nhân dân một phần về cây con giống khoa học kỹ thuật để trồng thay thế. Hiện diện tích dâu trồng mới đã đạt khoảng trên 30 ha. Việc khắc phục để trồng lại dâu đối với bà con nông dân gặp nhiều khó khăn, nếu trồng mới lại cũng phải mất khoảng 2 năm mới cho thu hái. Cây dâu đã đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân nhiều xã của huyện Trấn Yên và Văn Yên. Mặc dù có những khó khăn trong khôi phục diện tích dâu tằm, nhưng với quyết tâm cao nhất để vùng dâu xanh trở lại, hiện nhiều tổ công tác hỗ trợ người dân vẫn duy trì để chuyển giao khoa học kỹ thuật, cũng như đẩy mạnh các biện pháp canh tác nuôi trồng hiệu quả.
Năm 2024, tuổi thọ trung bình của người dân thành phố Yên Bái mong muốn đạt 74,4 tuổi, trong đó số năm sống khỏe kỳ vọng đạt 68,8 tuổi. Tuổi thọ trung bình mong muốn và số năm sống khỏe kỳ vọng của người dân thành phố Yên Bái tăng hàng năm do đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân không ngừng nâng cao. Sau bão Yagi, môi trường bị ảnh hưởng, tuy nhiên tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường được xử lý khá tốt, không phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, 100% lượng rác thải được thu gom và xử lý, các hoạt động an sinh xã hội tạo sinh kế bền vững được triển khai hiệu quả, giúp những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có việc làm, vơi bớt áp lực của cuộc sống. Năm 2025, thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo bằng việc giúp các hộ tiếp cận các nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân đạt 84,6%, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập và duy trì tốt công tác bảo vệ môi trường.
Năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện gần 32.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có gần 440 xe khách, trên 2.900 xe tải, trên 5.140 xe con, trên 22.000 mô tô và 653 phương tiện khác. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tạm giữ gần 12.000 phương tiện, phạt tiền trên gần 26.000 trường hợp, phạt cảnh cáo gần 1.500 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước gần 54 tỷ đồng, tước trên 5.700 giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là chở hàng quá tải, cơi nới thùng xe và chở quá mạch dấu mớm nước an toàn, vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện, đi không đúng phần đường làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đây chủ yếu là các lỗi nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tập trung xử lý các lỗi vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, để góp phần khuyến khích động viên tạo điều kiện cho nhân dân đầu tư phát triển chăn nuôi, những năm qua cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, huyện Lục Yên tập trung triển khai nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Từ đó giúp nhiều hộ có điều kiện phát triển chăn nuôi mang lại hiệu quả thiết thực, phản ánh của phóng viên thời sự.
Trước đây, gia đình ông Âu Văn Nông, thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn, chỉ chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ nên kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Được hỗ trợ 30 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, gia đình ông đã đầu tư mở rộng chuồng trại, mua thêm con giống để phát triển mô hình chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình. Ông Âu Văn Nông, thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên nói.
Theo nghị quyết 69 của Trung ương, của tỉnh, thì hỗ trợ cho gia đình chăn nuôi trâu là được 30 triệu, thì trong quá trình được cái 30 triệu này về thì gia đình nói chung là về cũng làm chuồng trại rồi thì vua trâu, thì đến bây giờ là đàn trâu đã sinh sản được thêm là 3 con và hiện nay đàn trâu mạnh khỏe và nói chung là sinh sản tốt, chuyển chăn nuôi rồi thì kinh tế gia đình cảm thấy là ổn định hơn.
Cũng được hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để phát triển mô hình chăn nuôi trâu bò quy mô 10 con trở lên, gia đình anh Hoàng Văn Duẩn, thôn Bè Chọi, xã Lâm Thượng, luôn chú trọng công tác chăm sóc phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Nhờ vậy, đàn vật nuôi của gia đình phát triển sinh trưởng tốt, giúp gia đình anh yên tâm phát triển chăn nuôi. Anh Hoàng Văn Duẩn, thôn Bè Chọi, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên nói.
Gia đình tôi được hỗ trợ chăn nuôi được 30 triệu để phát triển chăn nuôi trâu. Từ quy mô lúc đầu 10 con đến bây giờ đã sinh sản được một con trâu nghé nữa để góp phần xây ổn định kinh tế gia đình của chúng tôi.
Những năm qua, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đã chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa nhằm giúp bà con nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên làm giàu. Trong đó, xã đã tập trung thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thường xuyên tuyên truyền vận động người dân các phương pháp chăn nuôi, từ chăn thả sang nuôi nhốt, mở rộng diện tích trồng cỏ, trồng ngô để lấy thức ăn chăn nuôi, hướng dẫn các hộ chăn nuôi cách xây dựng chuồng trại đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, cách chăm sóc đàn vật nuôi, ủ chua thức ăn để dự trữ cho đàn gia súc, xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả trên địa bàn, vận động các hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ cho đàn vật nuôi, nhất là thời điểm giao mùa, dịch bệnh dễ phát sinh. Ông Triệu Văn Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên nói.
Đối với nghị quyết 69 thì thường xuyên chính quyền địa phương cũng đã triển khai vận động các hộ gia đình để thực hiện cái nghị quyết 69 có hiệu quả. Thì trong năm 2024 với xã Lâm Thượng thì triển khai thì có hơn 20 hộ đăng ký tham gia, nhưng khi thực hiện thì có 15 hộ trực tiếp thực hiện. Thì trong đó là 15 mô hình là có 2 mô hình chăn nuôi trâu, 2 mô hình chăn nuôi dê, còn lại là mô hình chăn nuôi lợn đã sinh sản kết hợp lợn địa phương. thì qua triển khai cái mô hình các hộ gia đình thực hiện thì hiện nay cái tổng đàn gia súc chính có tăng so với các năm trước. Thứ hai nữa là khi thực hiện cái nghị quyết này, thực hiện cái mô hình dự án này thì cũng tăng thu nhập cho bà con nhân dân để từng bước xóa đói giảm nghèo địa phương.
Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đặc sản hữu cơ, theo nghị quyết 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, đã tạo động lực mạnh mẽ giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Lục Yên thúc đẩy chăn nuôi phát triển. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết phát triển sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, mở rộng quy mô chuồng trại và quy mô đàn vật nuôi, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa, từng bước mang lại thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Năm 2024, huyện Lục Yên có 106 cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm được hỗ trợ theo nghị quyết 69 với tổng kinh phí thực hiện trên 2,9 tỷ đồng. Trong đó có 46 cơ sở chăn nuôi lợn nái với quy mô 15 con mỗi lứa, 14 cơ sở chăn nuôi với quy mô 3 con lợn nái và 20 con lợn thịt trở lên, 11 cơ sở chăn nuôi gia cầm đặc sản quy mô 300 con, 12 cơ sở chăn nuôi dê quy mô 30 con trở lên và 23 cơ sở chăn nuôi trâu bò quy mô 10 con trở lên. Ông Triệu Minh Giám, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên nói.
Về thực hiện nghị quyết 69 và nghị quyết 05 của Hội đồng nhân tỉnh, thì Ủy ban nhân huyện Lục Yên giao cho Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên tổ chức thực hiện. Ngay từ đầu năm, thì đơn vị đã tổ chức triển khai cho bà con nhân dân tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật để hoàn thiện các hạng mục, đặc biệt là chỉ đạo anh em trong đơn vị là thường xuyên bám sát địa bàn để hướng dẫn bà con nông dân thực hiện về các cách chuồng xây dựng chuồng trại, mua bán con giống, mua con giống mới để thực hiện theo quy định của hướng dẫn 01 và 03 của Hội đồng nhân tỉnh. Về hiệu quả đối với thực hiện nghị quyết 69 này, thực chất là đạt được cái hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân, đặc biệt là các hộ đang phát triển về chăn nuôi, để tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân.
Nhờ thực hiện hiệu quả nghị quyết 69, chăn nuôi của huyện Lục Yên đã phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng tổng đàn gia súc chính của huyện trong năm 2024 lên 129.000 con, trong đó đàn trâu trên 18.000 con, đàn bò trên 2.000 con, đàn lợn gần 109.000 con cùng nhiều gia cầm và vật nuôi khác. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 8.800 tấn, mang lại nguồn thu không nhỏ giúp cải thiện đời sống nhân dân, qua đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy chăn nuôi của huyện Lục Yên ngày càng phát triển.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, để tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, từng bước đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, tỉnh Yên Bái đang triển khai nhiều chương trình giải pháp nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh, mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân. Nhờ vậy, hiện nay mạng lưới y tế cơ sở tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng đáp ứng yêu cầu cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em, qua đó góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tai biến ở trẻ em và trẻ sơ sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những mục tiêu quan trọng theo quyết định số 1557 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững sau năm 2015. Tại Yên Bái, thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được các cấp các ngành liên quan của tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó giúp bà mẹ, trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, góp phần nâng cao tầm vóc thể lực của người dân. Với đặc thù là tỉnh có tới gần 60% dân số là người dân tộc thiểu số, những năm qua các cấp các ngành đã quan tâm đầu tư, dành nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đặc biệt là nâng cao sức khỏe cho người dân. Trong đó có công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em với các giải pháp như thực hiện hoạt động bổ sung dinh dưỡng cho bà mẹ trẻ em, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, tăng cường sử dụng dịch vụ y tế tại cơ sở y tế, tầm soát sàng lọc bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Theo đó, hàng năm, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai hiệu quả việc can thiệp dinh dưỡng sớm, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và trẻ em, duy trì bổ sung đa vi chất hoặc viên sắt cho phụ nữ mang thai, theo dõi tăng trưởng bổ sung vitamin A, viên đa vi chất cho trẻ dưới 5 tuổi. Bác sĩ Nguyễn Kim Anh, trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì đã triển khai được 2 năm với mục tiêu là làm giảm cái tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, làm tăng cái kiến thức của bà mẹ về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai. Thì trong những năm vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở y tế triển khai các hoạt động của chương trình. Và trung tâm đã tiến hành tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến cơ sở, đã cung cấp một số cái chế phẩm dinh dưỡng, một số gói đẻ sạch cho các cô đỡ thôn bản để sẽ triển khai đỡ đẻ tại các xã vùng 3, những xã mà có tỷ lệ đẻ tại nhà cao nhất. Ngoài ra thì trung tâm cũng đã cử các cán bộ đi giám sát hỗ trợ tại các trạm y tế, hướng dẫn cơ sở y tế triển khai chương trình một cách tốt nhất.
Cùng với thực hiện hiệu quả các chương trình từ tỉnh, hiện mạng lưới y tế tuyến huyện, xã, phường cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sĩ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên nói.
Hiện tại thì trung tâm đã có những thành tựu trong việc khám chữa bệnh và điều trị cho trẻ em và phụ nữ. Đó là tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh, các kỹ thuật mới trong chăm sóc, điều trị, cấp cứu trong lĩnh vực sản, lĩnh vực nhi được triển khai thực hiện. Can thiệp dinh dưỡng sớm, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và trẻ em.
Chị Trần Thúy Linh, thôn Cây Thị, xã Liễu Đô vừa được cứu sống thành công bằng phương pháp nội soi ổ bụng tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên. Chị Linh cho biết chị nhập viện trong tình trạng chảy nhiều máu và đau bụng dữ dội không rõ nguyên nhân. Khi được đưa đến trung tâm y tế, chị đã nhanh chóng được các bác sĩ khám làm các xét nghiệm lâm sàng và kịp thời đưa vào mổ cấp cứu với chẩn đoán trường ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng. Xác định đây là ca cấp cứu sản phụ khoa nguy hiểm, các bác sĩ tại trung tâm đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật và cứu sống bệnh nhân ngay tại trung tâm và không phải chuyển tuyến như trước đây. Sau ca phẫu thuật, chị đã ổn định sức khỏe và chuẩn bị được xuất viện. Chị Trần Thùy Linh, thôn Cây Thị, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên tâm sự.
Khi được nhập viện thì được sự chăm sóc rồi hướng dẫn xử lý kịp thời. Đến thời điểm hiện tại thì Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã xử lý ca mổ của tôi thành công và đến nay bệnh tình của tôi hồi phục rất là nhanh chóng và đi lại được ăn uống bình thường. Qua đây thì tôi xin gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã đồng hành và giúp tôi để có sức khỏe ổn định như ngày hôm nay ạ.
Không chỉ có nhiều chuyển biến trong việc đưa các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong chăm sóc sức khỏe sinh sản về cơ sở, mà công tác dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại các trạm y tế cũng có nhiều chuyển biến. Được cải thiện rõ ràng nhất qua tỷ lệ phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số được khám thai đầy đủ, tăng từ 50 lên 80%. Số thai phụ được nhân viên y tế đỡ đẻ đạt trên 80% và tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi giảm còn 21% trong năm 2024. Chị Phòng Thị Hồng Hạnh, thôn Yên Thịnh, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên chia sẻ.
Trong suốt quá trình mang thai thì tôi cũng được các bác sĩ tư vấn về chế độ dinh dưỡng cũng như là khám thai định kỳ. Và các bác sĩ cũng đã tư vấn cho tôi uống canxi và sắt. Thì khi con sinh ra thì con được 3 cân và con rất là khỏe mạnh. Bây giờ con tôi được 25 tháng thì bé cũng các chỉ số chiều cao cân nặng thì cũng vượt trội so với các bạn đồng trang lứa.
Song song với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho bà mẹ trẻ em dân tộc thiểu số cũng được các cấp các ngành quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ trẻ em tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Y sĩ Hoàng Thị Thoa, trạm trưởng trạm y tế xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên nói:
Về cái công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trên địa bàn xã thì cũng được sự quan tâm của các cấp và chính quyền địa phương và trung tâm y tế thì là bây giờ là về cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là bà mẹ trẻ em thì là cũng có tiến triển rất là tốt, vì là được đội ngũ công tác y tế thôn bản và các ban ngành của xã cũng vào cuộc để làm cái công tác tuyên truyền vận động cho nhân dân và các bà mẹ trong độ tuổi mang thai.
Trên thực tế, do địa hình rộng, người dân tộc thiểu số chiếm đa số, nhận thức của người dân không đồng đều, tập quán ở nhiều nơi còn lạc hậu, gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh và truyền thông, vận động người dân tham gia hoạt động. Để nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ có ngành y tế mà rất cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền địa phương, cũng như tinh thần tự giác, đồng thuận, trách nhiệm cao của mỗi người dân.
Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, năm 2024, Chi cục Hải quan Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm tạo thuận lợi và thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến làm thủ tục xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, Hải quan Yên Bái cũng luôn nỗ lực nâng cao hiệu quả giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Nhờ đó, năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Hải quan Yên Bái đã hoàn thành mục tiêu thu ngân sách theo kế hoạch đề ra. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Vào thời điểm cuối năm, khi các đơn hàng xuất khẩu của các công ty, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tăng, các cán bộ bộ phận nghiệp vụ kiểm hóa, đội nghiệp vụ Hải quan Yên Bái đã có mặt kịp thời tại các đơn vị khi có yêu cầu để hoàn thiện các thủ tục cho những lô hàng hóa chuẩn bị xuất khẩu trong ngày. Anh Đinh Cao Cường, đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Yên Bái nói:
Khi mà mình đến doanh nghiệp ấy, thì mình sẽ giảm bớt, thứ nhất là cái thời gian xuất khẩu cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là cũng giảm bớt về cái vấn đề chi phí khi đóng hàng cho doanh nghiệp trong cái quá trình mà khi mình kiểm hóa thực tế cái lô hàng đó. Những khó khăn của doanh nghiệp, thứ nhất là về vấn đề cái hàng hóa xuất đi thì có nhiều cái mặt hàng về kích thước rồi cũng như là cái mẫu mã của sản phẩm đó. Khi xuất đi thì đơn vị hải quan đến tận nơi xem và giám sát luôn cái hàng hóa đó. So với cái thực tế khai báo của doanh nghiệp thì cũng là tạo một cái thời gian ngắn nhất để doanh nghiệp xuất khẩu được cái lô hàng đó đi.
Với sự hỗ trợ đắc lực của các cán bộ Hải quan Yên Bái, năm 2024 các công ty doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đã nhanh chóng hoàn thiện được các thủ tục thuận lợi trong việc xuất khẩu, nhờ đó giá trị xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ 2023. Công ty cổ phần An Tiến, khu công nghiệp phía Nam của tỉnh chuyên sản xuất các mặt hàng từ đá trắng để xuất khẩu. Để có được sự tăng trưởng cùng với sự nỗ lực trong tìm kiếm bạn hàng đối tác mới, mỗi công ty khi gặp khó khăn đều được cán bộ Chi cục Hải quan Yên Bái kịp thời hỗ trợ tháo gỡ. Chị Nguyễn Thị Thu Nhàn, công ty cổ phần An Tiến khu công nghiệp Việt Nam cho biết.
Những ngày cuối năm thì bên phía công ty chúng tôi đã đẩy nhanh tiến độ sản xuất để kịp các đơn hàng xuất khẩu. Trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu thì phía công ty cũng được bên Chi cục Hải quan hỗ trợ hết sức. Nhất là những cái trường hợp mà gặp khó khăn thì cũng được phía cơ quan hải quan là cũng tháo gỡ kịp thời. Nhờ có sự hỗ trợ của phía Chi cục Hải quan Yên Bái mà trong năm vừa qua là chúng tôi xuất nhập khẩu rất là thuận lợi.
Tập trung triển khai các giải pháp để tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn trong việc hoàn tất các thủ tục xuất khẩu là ưu tiên hàng đầu của Chi cục Hải quan Yên Bái những năm gần đây. Bên cạnh đó, Chi cục cũng tăng cường các biện pháp quản lý, phòng ngừa rủi ro. Chi cục thực hiện khai thác vận hành các hệ thống chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ và quản lý của hải quan nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục và thông quan nhanh hàng hóa cho doanh nghiệp. Nhờ những cải tiến đã tiết kiệm đi rất nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp khi làm thông quan, giảm chi phí lưu kho bãi và kịp tiến độ sản xuất hàng hóa. Nhiều văn bản chính sách mới được ngành hải quan tổ chức tập huấn hoặc gửi thư điện tử để giải đáp, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh và khai báo hải quan hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Thu Phương, công ty cổ phần Thiên Lam khu công nghiệp Việt Nam chia sẻ.
Trong quá trình xuất nhập khẩu thì hải quan cũng rất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Việc thông quan thì hiện tại cũng nhanh hơn rất là nhiều. Và xử lý hồ sơ cũng rất là nhanh. Ví dụ như là có các cái vấn đề vướng mắc thì doanh nghiệp có tham khảo ý kiến của lãnh đạo hoặc cán bộ chuyên trách thì đều được giải đáp và hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian tới thì để đẩy mạnh cái quá trình sản xuất và xuất khẩu thì chúng tôi cũng tập trung vào nguồn lực lao động và tuyển dụng thêm và có cái quan tâm đến đời sống của công nhân và có các cái chế độ đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên tại công ty.
Năm 2024 được xác định là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế. Thực tế cũng đã làm ảnh hưởng đến một số thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, năm qua nhiều đợt thiên tai bão lũ xảy ra, nhất là cơn bão lịch sử Yagi, cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, các dự án đầu tư của tỉnh tăng không nhiều. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, Chi cục Hải quan Yên Bái đã đánh giá tình hình, bám sát kế hoạch được giao để chỉ đạo xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể, chi tiết, qua đó tổ chức thực hiện có hiệu quả với nhiều điểm sáng trong thu hút được hơn 30 doanh nghiệp ngoài tỉnh đến làm thủ tục thông quan ở Hải quan Yên Bái. Với sự nỗ lực quyết tâm chính trị cao nhất và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, đến năm 2024, Chi cục đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao. Chỉ tiêu được xác định khó khăn nhất là chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước. Đến nay Chi cục đã hoàn thành xuất sắc, tăng cao so với chỉ tiêu được giao 2024. Năm 2024, Chi cục được giao thu nộp ngân sách 430 tỷ đồng, và chỉ tiêu phấn đấu 560 tỷ đồng. Bằng sự quyết tâm cao, đến ngày 27 tháng 12, chi cục đã thu đạt 560 tỷ đồng và dự kiến hết năm sẽ vượt chỉ tiêu được giao khoảng trên 10 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Thắng, chi cục trưởng chi cục Hải quan Yên Bái trao đổi.
Thế thì đạt được các kết quả này thì chúng tôi cũng thứ nhất là thường xuyên tổ chức quán triệt, động viên anh chị em đoàn kết ổn định trong đơn vị. Thứ hai là cũng tăng cường cái việc là phối hợp với lại các cái sở ngành trong tỉnh để nắm bắt các cái hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp mới đến đầu tư, để chúng tôi được tiếp cận, quảng bá và tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp đến làm thủ tục tại chi cục Hải quan Yên Bái, cũng như là thông qua các cái cà phê doanh nhân, cũng như là các cái hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp của tỉnh tổ chức, để chúng tôi được quảng bá, giải đáp các cái vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, để thu hút các cái doanh nghiệp đến làm thủ tục, tăng cái nguồn thu ngân sách của trong tỉnh. Tiếp theo là chúng tôi cũng thường xuyên nắm bắt các cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa cho các hoạt động xuất nhập khẩu, cũng như là kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc lên các cấp để giải quyết, kịp thời giải quyết các cái khó khăn vướng mắc đó để tạo thuận lợi cho cái hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Tiếp tục phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm 2024, Chi cục Hải quan Yên Bái quán triệt đến toàn thể cán bộ và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định quy trình nghiệp vụ hải quan, xây dựng tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ giao trong năm 2025, trong đó chú trọng triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tăng cường thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách của tỉnh Yên Bái. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông, để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.